295. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Alavi vào các công trình mới có hình thức như sau. Chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc khoan lỗ của chốt gài, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc làm cửa sổ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lợp mái che, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp ráp, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc đặt thành ngàn ở cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tráng nền, họ cũng vào công trình mới. Họ lại còn giao công trình mới đến 20 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến 30 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến trọn đời. Họ lại còn giao công trình mới là trú xá được hoàn tất đến khi chết và đem hỏa táng. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm Alavaka lại vào các công trình mới có hình thức như sau? Chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, họ lại vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc khoan lỗ của chốt gài, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc làm cửa sổ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lợp mái che, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp ráp, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc đặt thành ngàn ở cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tráng nền, họ cũng vào công trình mới. Họ lại còn giao công trình mới đến 20 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến 30 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến trọn đời. Họ lại còn giao công trình mới là trú xá được hoàn tất đến khi chết và đem hỏa táng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Alavi vào các công trình mới có hình thức như sau. Chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc khoan lỗ của chốt gài, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc làm cửa sổ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lợp mái che, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp ráp, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc đặt thành ngàn ở cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ cũng giao công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tráng nền, họ cũng giao công trình mới. Họ lại còn giao công trình mới đến 20 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến 30 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến trọn đời. Họ lại còn giao công trình mới là trú xá được hoàn tất đến khi chết và đem hỏa táng. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại vào các công trình mới có hình thức như sau? Chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc khoan lỗ của chốt gài, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc làm cửa sổ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu trắng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lợp mái che, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc lắp ráp, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc đặt thành ngàn ở cửa, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ cũng vào công trình mới. Chỉ với mỗi một việc tráng nền, họ cũng vào công trình mới. Họ lại còn giao công trình mới đến 20 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến 30 năm. Họ lại còn giao công trình mới đến trọn đời. Họ lại còn giao công trình mới là trú xá được hoàn tất đến khi chết và đem hỏa táng. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đống, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc khoan lỗ của chốt gài, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc làm cửa sổ, không nên giao công trình mới với mỗi một việc sơn màu trắng, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lợp mái che, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp ráp, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, không nên giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tráng nền, không nên giao công trình mới đến 20 năm, không nên giao công trình mới đến 30 năm, không nên giao công trình mới đến trọn đời, không nên giao công trình mới là trú xá được hoàn tất đến khi chết và đem hỏa táng. Vị nào giao thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới chưa khởi công hoặc chưa hoàn tất, cho phép giao công trình mới 5 hoặc 6 năm liên quan đến công việc trong trú xá nhỏ, cho phép giao công trình mới 7 hoặc 8 năm liên quan đến công việc trong nhà một mái, cho phép giao công trình mới 10 hoặc 12 năm liên quan đến công việc trong trú xá lớn. 296. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới là tất cả các trú xá. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới là tất cả các trú xá. Vị nào giao thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 297. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao hai công trình mới đến một vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên giao hai công trình mới đến một vị. Vị nào giao thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 298. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các tỳ khưu cho vị khác trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên cho vị khác trú ngụ. Vị nào cho trú ngụ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 299. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các tỳ khưu chiếm giữ vật thuộc về hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên chiếm giữ vật thuộc về hội chúng. Vị nào chiếm giữ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhận lãnh một chỗ nằm tốt nhất. 300. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh giới. Vị nào giao thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 301. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các tỳ khưu chiếm giữ luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên chiếm giữ luôn. Vị nào chiếm giữ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép chiếm giữ trong 3 tháng mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ. 302. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các tỳ khưu bỏ đi, hoàn tục, từ trần, được biết là sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là người phạm tội cực nặng, được biết là người điên, được biết có tâm rối loạn, được biết bị thọ khổ, được biết là bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô căn, được biết là kẻ cộng trú theo lối trộm cắp, hình tướng, được biết là kẻ đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là người lưỡng căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 303. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị tỳ khưu bỏ đi, nên nghĩ rằng chớ làm tổn hại đến hội chúng, rồi nên giao cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần, được biết là sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là kẻ phạm tội cực nặng, được biết là người điên, được biết có tâm rối loạn, được biết bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô căn, được biết là kẻ cộng trú theo lối trộm cắp, hình tướng, được biết là kẻ đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là người lưỡng căn, nên nghĩ rằng chớ làm tổn hại đến hội chúng, rồi nên giao cho vị khác. 304. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi, nên nghĩ rằng chớ làm tổn hại đến hội chúng, rồi nên giao cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần, được biết là sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là kẻ phạm tội cực nặng, được biết là người điên, được biết có tâm rối loạn, được biết bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô căn, được biết là kẻ cộng trú theo lối trộm cắp hình tướng, được biết là kẻ đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là người lưỡng căn. Nên nghĩ rằng chớ làm tổn hại đến hội chúng, rồi nên giao cho vị khác. 305. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi, công trình ấy còn thuộc về vị ấy trong mùa mưa năm ấy. 306. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục chết đi, được biết là sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là kẻ phạm tội cực nặng, hội chúng là chủ quản. 307. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là người điên, được biết có tâm rối loạn, được biết bị thọ khổ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Công trình ấy còn thuộc về vị ấy trong mùa mưa năm ấy. 308. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là người vô căn, được biết kẻ cộng trú theo lối trộm cắp hình tướng, được biết là kẻ đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm ô uế tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm Đức Phật chảy máu, được biết là người lưỡng căn, hội chúng là chủ quản. 309. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàn tọa là vật dụng trong trú xá của nam cư sĩ nọ tại một địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 310. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại di chuyển thảm lót đến nhà hành lễ Uposatha, tức Bồ Tát, và nơi tụ hội, rồi ngồi xuống ở nền nhà. Các bộ phận cơ thể, các y phục đều bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển có tính cách tạm thời. 311. Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ, các tỳ khưu ngần ngại không di chuyển sang tòa. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển vì mục đích bảo quản. 312. Vào lúc bấy giờ, có mền len đắt giá là vật phụ thuộc của sàn tọa phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi vật khác để công việc được thuận tiện. 313. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải dệt đắt giá là vật phụ thuộc của sàn tọa phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi vật khác để công việc được thuận tiện. 314. Vào lúc bấy giờ, có tấm da gấu phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân. 315. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải len, các ca ly cam phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân. 316. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải kola cam phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân. 317. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân chưa rửa. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân chưa rửa. Vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 318. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị ướt. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị ướt. Vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 319. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang dép bước lên chỗ nằm ngồi. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên mang dép bước lên chỗ nằm ngồi. Vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 320. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhổ lên mặt nền đã được làm mới, khiến màu bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên nhổ lên mặt nền đã được làm mới. Vị nào nhổ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng ống nhổ. 321. Vào lúc bấy giờ, các chân giường và các chân ghế làm trầy mặt nền được làm mới. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng vải bọc tròn lại. 322. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tựa vào tường đã được làm mới, khiến màu bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên tựa vào tường đã được làm mới. Vị nào tựa thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng tấm bản để dựa vào. Tấm bản để dựa vào làm trầy mặt nền ở bên dưới và bức tường ở bên trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bọc lại ở bên dưới và bên trên với mảnh vải. 323. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có chân đã rửa sạch ái ngại khi nằm xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm xuống sau khi đã trải ra tấm lót. 324. Sau đó, Đức Thế Tôn, khi đã ngự tại Alavi theo như ý thích, đã lên đường đi đến thành Rajagaha. Trong khi lần lượt du hành, Ngài đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, ở thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. 325. Vào lúc bấy giờ, thành Rajagaha có sự khó khăn về vật thực. Dân chúng không thể thực hiện bữa trai phạn dâng đến hội chúng, nên muốn thực hiện bữa ăn đến các vị được chỉ định. Sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bữa trai phạn dâng đến hội chúng, bữa ăn dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. 326. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư lấy cho bản thân các bữa ăn thượng hạng và cho các tỳ khưu các bữa ăn tầm thường. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị sắp xếp các bữa ăn là vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện. Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Vị biết bữa ăn đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. 327. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu hội chúng, cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị sắp xếp các bữa ăn, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 328. Khi ấy, các tỳ khưu là những vị sắp xếp các bữa ăn đã khởi ý điều này. Bữa ăn nên được sắp xếp như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vào thẻ hoặc tấm phiếu, rút ra, rồi sắp xếp các bữa ăn.